Cơ hội nào cho tù nhân chính trị trong đợt đặc xá kỷ lục ở Việt Nam? Việt Nam mới thông báo sẽ thả tới 16.000 tù nhân trước thời hạn trong dịp đặc xá quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo công điện của chính phủ, những người được xét đặc xá phải chấp hành tốt nội quy trại giam, nhà tạm giữ và tích cực học tập lao động. Chính quyền Việt Nam chưa công bố sẽ có bao nhiêu tù nhân chính trị được thả trong dịp này, nhưng các nhà bất đồng chính kiến, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng đây là dịp tốt để chính quyền Hà Nội đáp ứng các yêu cầu của quốc tế về nhân quyền. Ông Đài nói.
Trong cái việc mà Việt Nam và Hoa Kỳ đàm phán vào cái tiến trình gia nhập TPP á, thì một trong những đòi hỏi mà phía Hoa Kỳ đưa cho Việt Nam á, là Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù chính trị hay là tù nhân lương tâm. Cái dịp Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây là cơ hội tốt nhất để cho Việt Nam có thể thực thi các cái điều kiện về thả tù nhân trị để có thể bước vào đàm phán với Hoa Kỳ, để hai nước có thể kết thúc đàm phán TPP với Hoa Kỳ. Đồng thời thì không chỉ riêng với sức ép của Hoa Kỳ, mà trong khi rất nhiều các nước khác ở trên thế giới, ở Âu Châu, cộng đồng Âu Châu, EU hay là các nước như Đức và các nước khác thì họ đã gây áp lực với Việt Nam trong rất nhiều năm qua. Thì tôi cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để Việt Nam thực hiện đó, mong muốn không chỉ của người dân Việt Nam trong nước và cả cộng đồng quốc tế đó.
Trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Tom Malinowski nói rằng Washington muốn bang giao với Hà Nội sâu sắc và bền vững hơn như các mối quan hệ đối tác của Mỹ với các bạn hữu và các đồng minh thân thiết nhất ở châu Á, châu Âu cũng như những nơi khác. Nhưng để đạt tới điều đó, ông cho rằng mối quan hệ Việt-Mỹ cần phải dựa trên những giá trị chung, và đó là lý do vì sao Hoa Kỳ nhấn mạnh rất nhiều tới vấn đề nhân quyền. Ông Malinowski có đề cập tới một số tiến bộ của Việt Nam, trong đó có việc thả 12 tù nhân lương tâm, như ông nói phía Mỹ muốn thấy nhiều hơn thế. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói thêm rằng Mỹ không muốn quan hệ đổ trác với Việt Nam, trong khi giới quan sát nhận định rằng Hà Nội dường như đang sử dụng các nhà bất đồng chính kiến trong cuộc mặc cả với Washington. Luật sư bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Đài nhận định.
Mỗi một lần họ bắt giữ thì họ đều nhắm đến những đối tượng mà họ có thể đưa ra đàm phán hay mặc cả trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Mỹ, Liên minh châu Âu hay là Úc, và trong cái cuộc mặc cả về các cái vấn đề như là thương mại tự do hay các vấn đề khác ấy, quyền tham gia cái TPP Hoa Kỳ hay là trong cái việc mà đàm phán với EU thì phía quốc tế luôn luôn đưa ra các cái điều kiện như vậy, và Việt Nam thì lại tìm mọi cách để mặc cả họ. Thì rõ ràng là những người tù chính trị hay những người tâm Việt Nam đã trở thành cái con bài chính trị, đã trở thành cái món hàng để phía Việt Nam trao đổi với cộng đồng quốc tế.
Theo thống kê được Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền có trụ sở châu Âu công bố hồi năm ngoái, hiện có ít nhất 212 nhà bất đồng chính kiến đang bị Hà Nội giam cầm và nhiều người khác còn bị quản thúc tại gia. Việt Nam lâu nay vẫn tuyên bố không tống giam các tù nhân chính trị, mà chỉ bắt giữ những người vi phạm pháp luật. Tù nhân Việt Nam đối mặt với tương lai mù mịt ở Australia. Hàng chục người Việt Nam tới Úc xin tị nạn bằng đường biển và hiện bị giữ trên một chiếc tàu đổ bộ của Hải quân nước này sẽ vấp phải nhiều khó khăn và tương lai mù mịt, các nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ. Australia tuần này thông báo đã chặn được một chiếc tàu gỗ chở hàng chục người xin tị nạn Việt Nam, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em ở ngoài khơi bờ biển miền Tây của nước này. Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt tại tiểu bang Tây Úc, cho VOA Việt ngữ biết rằng con đường phía trước của những người đồng hương này còn rất dài.
Nếu họ bị bắt thì họ đưa vào những cái trại tập trung, nơi đó thì họ được tiếp đãi tương đối đàng hoàng, tử tế, nhưng mà cái tương lai thì tương đối là mù mịt. Nước Úc cái vấn đề chính sách về người tị nạn, nhất là những người vượt biên mà không qua những cái đường lối nộp đơn di dân chính thức thì họ cũng rất là khó khăn. Họ sẽ bị làm khó dễ. Từ xưa đến giờ thì những người đã bị bắt thường bị âm thầm bị đuổi về Việt Nam, nhưng mà cộng đồng thì cũng đã đứng ra hỗ trợ với các đoàn thể và những nhân vật khác ở trong nước Úc và bảo vệ cho họ, thì cái vấn đề bắt bỏ ra phi trường ban đêm không còn nữa. Họ được thả ra ngoài thì cộng đồng để sống, nhưng mà vẫn có một số đơn xin ở lại vẫn bị bác vì nhiều lý do khác nhau.
Ông Dũng cùng với cộng đồng người Việt ở tiểu bang Tây Úc từng giúp đỡ nhiều người Việt hòa nhập với cuộc sống bản địa sau khi đơn xin tị nạn của họ được chấp nhận. Nhân vật lãnh đạo cộng đồng người Việt sang Australia tị nạn đầu những năm 80 cho biết rằng đa phần những người Việt tìm đường sang Australia là vì bị đàn áp tự do tôn giáo và ngôn luận. Dù chính phủ Australia không thông báo cụ thể thân nhân cũng như lý do ra đi của những người trên, Báo chí nước này trích các nguồn tin nói rằng một số thuyền nhân Việt Nam đã bỏ nước ra đi sau khi thuyền đánh cá của họ bị tàu hải quân Trung Quốc đâm chìm ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Khi được hỏi về lý do ra đi mà nhiều người cho là bất thường này, bác sĩ Nguyễn Anh Dũng nói.
Cũng không nên làm lạ là vì chính phủ Việt Nam hoàn toàn im lặng trước những sự tấn công đàn áp của người Trung Quốc đối với những người dân Việt Nam. Họ chỉ dám đưa tin là tàu lạ đâm vào tàu Việt Nam hoặc gì đó. Thì tôi nghĩ nếu một chính phủ không đứng ra bảo vệ dân, để cho dân bị một cái nước láng giềng nó xâm nhập và nó như vậy thì ra đi vì tàu Trung Quốc đàn áp họ thì lý do tôi nghĩ cũng đúng thôi.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về các trường hợp thuyền nhân Việt bị Australia bắt giữ. Trong khi đó, ông Peter Dutton, Bộ trưởng đặc trách bảo vệ biên giới Úc cho biết sẽ thảo luận với chính quyền Hà Nội về việc đưa các thuyền nhân Việt về nước nếu họ được xác định không phải là người tị nạn thực sự. Các tổ chức nhân quyền cho biết năm ngoái Australia đã bí mật cầm giữ một nhóm khoảng 46 người xin tị nạn Việt Nam trên một chiếc tàu chiến neo đậu trên biển gần một tháng trời và bác đơn của họ trong các cuộc phỏng vấn có khi chỉ kéo dài có 40 phút rồi sau đó đưa trả họ về Việt Nam. Theo Đại sứ quán Australia ở Việt Nam, hầu hết các thuyền nhân người Việt bỏ nước sang Úc là người tỉnh Nghệ An. Trong cuộc tiếp xúc với quan chức Đại sứ quán Australia ở Việt Nam, giới chức tỉnh này từng cho biết đa số người Nghệ An vượt biên trái phép là những người theo đạo Thiên Chúa, trình độ dân trí thấp, hoàn cảnh sống hết sức khó khăn và bị đường dây mua bán vận chuyển người dụ dỗ. Chính phủ Australia từng tuyên bố sẽ cùng hợp tác với Việt Nam để bắt giữ và khởi tố những người tổ chức đưa người vượt biên trái phép và ngăn chặn hành vi kinh doanh nguy hiểm dựa trên sinh mạng của con người. Tòa án tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm ngoái đã tuyên án tù đối với 3 người vì đã tổ chức đưa 84 người vượt biên sang Úc năm 2013. Sau hơn chục ngày lênh đênh trên biển, nhóm người này đã bị giới hữu trách Úc bắt giữ.